Trước khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, tôi sẽ đọc lại cái câu gốc của buổi tối hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe. Trong Giăng đoạn 1 câu 14: Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúng ta hướng lòng với Chúa, cầu nguyện thưa với Chúa một lời. Để cha kính yêu của chúng con, lời của con người không thể nói hết được sự cao sang, những sự tuyệt mỹ, những sự lớn lao của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, giờ này chúng con nhờ Thánh Linh Chúa phán với lòng của chúng con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh và quý vị thân hữu. Rất là vui được xin được chào mừng quý vị đến với chúng tôi trong thờ phượng đêm Giáng sinh hôm nay. Tôi được biết một số trong quý vị không có biết ở đây, nhưng qua internet và qua thông tin trên mạng, và quý vị đã có mặt buổi tối hôm nay. Quý vị nào buổi tối hôm nay là người có mặt mà bởi qua mạng đâu, xin giơ tay cho chúng tôi biết. Có ai biết hội thánh mà qua mạng đó thì xin cho biết. Dạ, xin cảm ơn quý vị, rất là vui được xin gặp quý vị. Có một thăm dò cho biết gần 93% người Mỹ ăn mừng Giáng sinh, mặc dù đa số không tin Chúa. Mua sắm Giáng sinh ấy, quý vị biết là nó còn nữa, là phải nói là mạnh hơn nữa ở châu Á, đặc biệt là ở Tokyo và ngay cả Sài Gòn. Quý vị biết cái năm mà tôi còn ở Việt Nam, và trước năm 1990 đó, cái đường Lê Văn Duyệt là không thể đi nổi vì người ta chen nhau, không có thể nhích được một bước. Thậm chí người ta phải vác xe đạp ở trên đó để mà ta đi cho bằng, đi vào, gọi là kiếm vào con đường rẽ để đi vào bên trong. Nhưng mà khi hỏi ý nghĩa của Noel, của Giáng sinh là gì, thì một cô gái cười, lắc đầu, và cô nói rằng: đó có phải là ngày Chúa Giêsu chết không ạ? Đấy, Đấng Christ đã chết với một số người, và bởi vì không còn là một phần trong Giáng sinh nữa. Và vì như vậy, bất chấp với những gì ở trong đêm Noel, như tụ tập, ăn chơi, ca hát và ngay cả tặng quà, nhưng mà ở trong một cái góc riêng tư nào đó của linh hồn mình, nó vẫn có âm ỉ một cái nỗi cô đơn, nó âm ỉ một cái nỗi trống vắng, trầm cảm. Mà quý vị, chúng ta là người Việt Nam, mình đến đây mình kinh nghiệm rất nhiều về điều này. Cái tiếng rên xiết thầm lặng của cái linh hồn trống vắng đó, khi còn lại sau đêm Noel, là ai có thể cho tôi biết ý nghĩa thực sự của Giáng sinh là gì? Ai có thể cho tôi biết ý nghĩa thực sự của đêm Giáng sinh? Nếu điều cần yếu của con người là kỹ thuật, thì Đức Chúa Trời đã gửi đến một nhà khoa học. Nếu mà điều cần nhất của chúng ta là tiền bạc, thì Đức Chúa Trời đã gửi đến một nhà kinh tế. Nhưng nếu mà là tội lỗi, nếu tâm tối, nếu vô vọng là cái ung thư bất trị của con người, thì điều cần nhất của con người là gì quý vị? Nếu không phải là cần được tha thứ, nếu không phải là cần được cứu và cần được thay đổi chứ? Vì vậy cho nên Thiên Chúa đã giáng thế. Vì vậy cho nên ngôi lời đã trở nên xác thịt. Đây mới là ý nghĩa thực sự của đêm Noel, của đêm Giáng sinh. Như vậy cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời là một người như trong chúng ta? Và nếu Chúa có một khuôn mặt thì sẽ như thế nào, để cho quý vị và tôi có thể chiêm ngưỡng và nói đây là hình ảnh của Thiên Chúa? Hơn 2000 năm trước thì sứ đồ Giăng là một trong những người ông đã từng tai nghe, ông đã từng mắt thấy, và thậm chí tay ông đã từng rờ, từng chạm, và chân ông đã từng bước đi với Chúa Giêsu, là một người thợ mộc bình thường tại một cái vùng Galilee mà ít người biết đến. Tuy nhiên, sau khi tra xét với một sự cẩn trọng có tính sống chết, để rồi ông phải là kinh ngạc, run rẩy và kính sợ, thẳng thắn công bố đây là ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Không để cho những người đọc, không để cho chúng ta phân vân, và để đóng ấn cho cái lời tuyên bố đó, thì Giăng đã xác định rằng chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Có nghĩa là ông nói chúng ta đã trao chiêm ngưỡng sự vinh hiển, sự vinh quang, sự uy nghi đầy dẫy của đấng có từ muôn đời về trước. Nhưng mà thưa quý vị, mình thử nghĩ mà xem, nghĩ đến cái nhu cầu thực sự của một em bé mới sanh, khiến không phải là chỉ chúng ta đâu, mà cả những nhà thần học cũng phải nhức đầu. Vì câu hỏi họ hỏi rằng là sự vĩ đại nào của Thiên Chúa mà lại giấu sau một cái hài nhi rất là yếu ớt. Sự đầy dẫy đáng xem nào của Chúa Giêsu mà Giăng đã được chiêm ngưỡng và ông nói với chúng ta. Trước nhất, hài nhi Giêsu coi đơn sơ vậy đó, coi khiêm nhu vậy đó, nhưng mà là đấng sáng tạo. Chúng ta trở lại với câu thứ 3: muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Chúng ta chú ý đến cái chữ sự sáng và sự sống. Có nghĩa là nếu cái điều quan trọng và cần yếu nhất của muôn vật là sự sáng, thì giữa cái sự hỗn loạn của đêm tối và trong cái ngày sáng tạo, thì Chúa Giêsu đã phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng, bởi vì chính Ngài là nguồn của sự sáng. Nếu điều cần yếu nhất của cái thế giới này là sự sống, thì từ cái sự vô sinh ban đầu, Chúa Giêsu đã phán phải có sự sống thì liền có sự sống, vì chính Ngài là sự sống. Nói cách khác, dầu là chỉ giống mình trong một hài nhi đơn sơ, nhưng thực sự Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của cái ngày ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Quý vị, khi tôi nói cái điều này, tôi nói thật với quý vị, cả người của mình nó làm như là mình không thể hiểu hết cái huyền nhiệm này. Nó quá cao sâu, nó vượt cái sự suy nghĩ và vượt cái sự hiểu biết và vượt cái sự giải thích của con người. Câu 14: ngôi lời đã trở nên xác thịt. Cái chữ xác thịt, cái chữ trở nên này, đã được sứ đồ Giăng ông cẩn thận và ông sử dụng ở một cái thể, ở một cái thì là từ trước vô cùng chưa bao giờ xảy ra. Chưa bao giờ xảy ra. Bây giờ Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Mà ở đâu quý vị? Ở giữa chúng ta. Ở giữa chúng ta. Sứ đồ Giăng muốn nói gì trong cái điều này? Ông muốn nói rằng hài nhi Giêsu chính là Đức Chúa Trời, chính là Đức Giê-hô-va ngày xưa ở giữa dân Ngài trong đền tạm, trên cái hành trình của họ về đất hứa. Và đây là cái tuyên bố đáng kinh ngạc nhất: hài nhi Giêsu là đấng sáng tạo. Lời tuyên bố này của sứ đồ Giăng hay là của những người thời gian đó, nó mang tính chất sống chết. Có nghĩa là khi họ tuyên bố Đức Chúa Giêsu, hài nhi Giêsu là đấng sáng tạo, có nghĩa là họ đã sẵn sàng để nhận án tử hình. Chúa Giêsu là đấng sáng tạo rồi, bây giờ sự đầy dẫy đáng xem nào tiếp theo? Hài nhi Giêsu là đấng cứu thế. Câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta lưu ý hai chữ đầy ơn và lẽ thật. Tức là khi Chúa Giêsu đến tráng thế, khi Ngài hạ sanh, khi Ngài trở nên thành người, Ngài mang theo hai điều: ân sủng và lẽ thật. Ân sủng và lẽ thật. Ân sủng là gì quý vị? Ân sủng là ơn ban cho người không có xứng đáng. Là ơn ban cho người không xứng đáng. Còn lẽ thật là gì? Khi hỏi lẽ thật là gì, nhân loại nhún vai. Các nhà triết học, triết lý nhún vai. Những nhà xã hội học thì nhún vai. Philat cũng nhún vai. Lẽ thật là gì? Bởi vì thế giới này không có muốn có sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thế giới không muốn có sự hiện hữu của Thiên Chúa để họ có thể tự do và thiết lập cái tiêu chuẩn, tự do thiết lập nhìn cái lẽ thật là bất cứ điều gì, miễn là đúng theo mắt của mình. Đây là điều mà thế giới muốn. Tuy nhiên trong ánh sáng của Kinh Thánh, lẽ thật đặt tội nhân ở dưới sự phán xét. Nó đặt tội nhân ở dưới sự kết tội và sự trừng phạt. Thưa quý vị, hầu hết chúng ta ở đây, chúng ta đều tin rằng có sự đoán phạt, phải không? Có một ngày nào đó thì mình cũng sẽ phải đứng ra tòa phán xét. Mình sẽ phải hoặc là đi địa ngục, phải không? Hay là vào thiên đàng, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu phán: ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống. Và chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Nghĩa là Chúa Giêsu phán một cái lời phán rằng nếu không bởi Chúa, không ai có thể vào thiên đàng. Và nếu không ai có thể vào thiên đàng thì tất cả đều đi địa ngục. Vì vậy trong lẽ thật, Đức Chúa Trời không thể nói rằng thôi các con hư lắm, nhưng mà thôi vào thiên đàng hết đi. Chúa không thể nói như vậy. Lẽ thật thì đòi hỏi tội nhân phải chết, nhưng mà ân sủng, trong ân sủng chúng ta được Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Ngài đến, Ngài hạ sanh, Ngài chết thay để chúng ta được tha thứ và được ban cho sự sống đời đời. Thưa quý vị, đây mới nó mới là tin mừng. Còn tin mà Chúa đến mà mình thấy cái con đường đi địa ngục nó nhiều hơn thì là con đường đi nước trời, thì nó đâu là tin vui, phải không? Tin vui là tin được cứu. Đấng cứu thế, cứu có nghĩa là gì? Là mình đang ở trong sự nguy kịch, nếu không cứu tôi thì tôi chết. Và khi tôi được cứu thì nó mới là tin vui, phải không? Tối nay mình yên lặng một chút mà nghĩ xem, bao nhiêu lần trong năm qua, phải không, mình cũng có biết sao mà mình làm như vậy. Mình làm những điều mà mình phải chán mình nữa. Nhưng mà nói với Chúa, thưa với Chúa, Chúa tha chứ, Chúa tha cho nó. Chiều nó phạm nữa không? Nó lại phạm nữa. Nhưng mà Chúa thương, Chúa vẫn tha. Vì vậy quý vị mới thấy rằng ơn lại càng thêm ơn, ơn lại càng thêm ơn. Thưa Hội Thánh, thưa quý vị, hài nhi Giêsu là đấng sáng tạo, là đấng cứu thế. Và cuối cùng, có sự đáng xem nào mà chúng ta cần phải chiêm ngưỡng? Đó là khi Ngài bày tỏ vinh quang đời đời vốn có. Khi Ngài bày tỏ vinh quang đời đời vốn có. Câu 14b, chúng ta đang ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như sự vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Quý vị, Sứ đồ Giăng, ông tận mắt ông chứng kiến. Ông không có chỉ đơn giản dùng cái chữ là, cái chữ chúng ta ngắm xem có nghĩa là ông chỉ nhìn, không có. Ông cẩn thận sử dụng cái chữ này có nghĩa là gì? Không những ông và những người cùng thời, các sứ đồ đã cẩn thận tìm tòi, tra xét, vật lộn, thậm chí là vật lộn nữa, là vì không thể nào mà có thể tin được đây là Đức Chúa Trời. Và trong cái sự vật lộn đó, cuối cùng với một sự quá ngạc nhiên, với một sự chiêm ngưỡng không thể hiểu nổi, con người, tri thức con người không thể hiểu tới, và rồi Sứ đồ Giăng đã cúi xuống và chiêm ngưỡng bản thể đời đời của Đức Chúa Giêsu, dầu Ngài chỉ là sinh ra như một người, trải qua sự chết, qua sự sống và sự chết. Như vậy thì nơi nào mà dân đang ngắm xem sự vinh quang đời đời của Chúa Giê-xu? Cái sự vinh quang đời đời của Chúa Giê-xu trước khi sáng giáng thế mà Ngài vốn có. Sứ đồ dân cùng với lại Phi-e-rơ và Gia-cơ ở trên núi hóa hình. Chúng ta nhớ cái câu chuyện này. Đó. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 2 chép cho chúng ta như thế này: mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời. Quý vị ra giữa trưa, quý vị lên nhìn thẳng lên mặt trời, quý vị thấy sao? Quý vị có thể nhìn thẳng vào mặt trời vào giữa trưa không? Tại sao vậy? Tại vì sáng lòa như mặt trời. Nhưng mà sứ đồ dân ông mô tả cái hình ảnh Chúa Giê-xu trên núi hóa hình là mặt Ngài sáng lòa như mặt trời. Đây chỉ duy nhất là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Và đây cũng là sự sáng láng của ngày mà Đức Chúa Trời bước trong cái vườn Ê-đen với Adam và Eva. Đây cũng là cái sự vinh hiển của Chúa Giê-xu khi Ngài giáng lâm ở trên núi Sinai và đến nỗi mà đất trời phải rúng động. Và cái sự chói lòa này, mọi tạo vật phải sấp mình xuống như là lời Chúa phán: khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống. Thảy đều quỳ xuống. Danh cao trọng là vì danh Giê-xu là danh đấng cứu thế. Thưa Thánh, kể khi từ tổ phụ con người là Adam phạm tội thì con người tìm mọi cách để đến với Đức Chúa Trời. Con người tìm mọi cách để đến Đức Chúa Trời, nhưng mà không thể. Tôi nói như thế này, có lẽ quý vị suy nghĩ: nếu vậy thì tôi đi tu thì sao? Nếu mà tôi đi tu thì may ra tôi có thể đến được với trời không? Phải không? Đi tu có nghĩa là sao quý vị? Mình định nghĩa đi tu nó đơn giản là chỉ là ăn ngay ở lành, phải không? Có nghĩa là mình không phạm tội, phải không? Nhưng mà quý vị, từ nay hôm nay bắt đầu tôi nói là tôi quyết định tôi đi tu. Phải không? Tôi thay đổi con người, tôi thay đổi quần áo, tôi thay đổi dáng vóc và tôi nói tôi đi tu. Mà đi tu có nghĩa là gì? Là thôi không phạm tội nữa. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng mình đi tu mình không phạm tội nữa không? Vẫn phạm tội. Nó phạm tội nó từ bên trong. Cái gì đó nó bên trong mình. Nhưng mà cứ cho rằng thôi không có phạm tội nữa, nhưng mà tất cả những cái tội mà tôi đã phạm 65 tuổi đời về trước này thì tôi bỏ đi đâu? Tôi đến tôi nói với quý vị là thôi bây giờ tôi nợ quý vị quá nhiều rồi, tôi nợ quý vị là cả triệu đô la rồi, nhưng mà từ nay thôi bây giờ tôi không có nợ nữa. Như vậy thì thôi bây giờ huề nha. Quý vị nói sao? No. Không nợ nữa thì thôi, nhưng mà nợ cũ thì phải sao? Phải trả. Có nghĩa là tội của tôi cho tới giờ này nó đã bằng núi rồi, làm sao mà trả? Mà nhà Phật có một cái câu rất là hay: nhất niệm sân si khởi, năng thiêu thiên vạn công đức chư lâm. Có nghĩa là sao? Một ý nghĩ xấu thôi quý vị, nó đã thiêu cả hàng rừng công đức rồi. Mình trồng mấy con cây, đâu có cả rừng đâu. Mà ý nghĩ xấu thôi mà đã thăng thiêu hết rồi thì làm sao mà vô thiên đàng? Cho nên đến với Đức Chúa Trời là điều bất khả thi. Nhưng Đức Chúa Trời đã đến với con người. Đức Chúa Trời chọn đến với con người. Thiên Chúa muốn nói trong ngôn ngữ của chúng ta để cho chúng ta có thể hiểu Ngài. Ngài muốn nói trong ngôn ngữ chúng ta đến mức mà Ngài phải trở thành người để chúng ta có thể tương giao với Chúa. Như vậy thì tôi được sinh ra, Chúa Giê-xu là đấng sáng tạo, Ngài sinh ra tôi, có phải rồi để mặc tôi trôi đi trong hành tinh là vô định này không? Không. Ngài sinh ra tôi và rồi Ngài đến ở giữa chúng ta để chúng ta đến mức mà có thể chạm được Ngài. Như vậy thì có nghĩa là gì? Thưa quý vị, khi quý vị và tôi cô đơn thì Chúa phán rằng: ta ở với con. Khi bạn sợ hãi thì Chúa phán rằng: đừng sợ. Và khi mà quý vị và tôi không có biết đường nào đi, không còn biết đường nào mà tính nữa, thì Chúa phán rằng: hãy theo ta. Bởi vì con trời đến để con người trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nếu Đấng sáng tạo mà sự vinh hiển của Ngài, cả vũ trụ này không thể chứa. Rồi Ngài sáng sinh trong một cái sự đơn sơ, khiêm hạ, trong khó nghèo, mà không làm cho tối nay trái tim của chúng ta tan vỡ, mà không làm cho lòng của chúng ta ấm áp, thì thưa quý vị, nó có cái gì đó, nó something wrong ở trong lòng chúng ta rồi. Như lời Chúa phán, ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Đây có lẽ là cái câu buồn nhất trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đến thế gian, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Đến gần Giáng sinh thì có một mục sư, ông nhận được cái cú điện thoại từ một người gọi đến. Và cái người này đó cần sự giúp đỡ. Rồi mục sư mới mời quý cái người này đến cái văn phòng của hội thánh. Và người này kể cho mục sư cái câu chuyện về cuộc đời của mình. Hơn 10 năm trước, ông đã ngộ sát và giết vợ. Rồi, bởi vì trong cái cơn ngộ giận dữ nào đó, rồi ông bị kết tội đi tù nhiều năm. Ông có một cái cô con gái không gặp kể từ cái ngày mà ông gây án. Và hiện nay cô con gái này đang được bố mẹ vợ chăm sóc. Giáng sinh càng đến gần, tim ông càng đau đớn. Nó nhói lên cứ mỗi khi nghĩ đến con gái của mình. Và ông nói trong nước mắt, tôi có thể lắm đã từng gặp cô ấy trên đường phố mà không, mà thậm chí không nhận ra con mình. Tuy nhiên cái điều mà mục sư nhớ, vị mục sư này nhớ nhất của cái buổi nói chuyện đó, là ngay cái lúc đầu tiên cái người này bước vào trong một cái đau đớn khủng khiếp như vậy, thì ông nói cái câu như thế này: No, mục sư, tôi không muốn nghe gì về Chúa Giêsu của mục sư hết. Ông nói như vậy. Hãy để Chúa Giêsu của mục sư ra khỏi cái câu chuyện của mình được không? Ông nói như vậy. Và như vậy là ngày hôm đó, người đàn ông này vẫn tiếp tục trở về và đi trong cái sự thất vọng và buồn bã trên cái con đường đau khổ của mình. Vì mục sư mới thầm nghĩ, toàn bộ cái câu chuyện nó rắc rối là ở chỗ đó, thưa quý vị. Toàn bộ cái câu chuyện nó rắc rối của nhân loại, của con người, nó nằm ở cái chỗ đó. Loại Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của mình là cái sự vật lộn của cả chung thiên hạ của nhân loại. Quý vị có thấy không? Đây là cái tiếng nói chung: hãy để Chúa Giêsu ra khỏi Giáng sinh của thế tục, của thương mại đang nói với chúng ta. Cho nên sau đêm nay, chắc có một tuần nữa gì đó, rồi cây thông cũng dẹp đi, phải không quý vị? Những cái chữ sẽ tháo xuống. Hôm nay quý vị đến chụp hình nó còn đẹp, nhưng mà trong tuần tới nữa thì không còn nữa. Vậy tháo sao vậy? Giáng sinh đã sẽ qua đi, mình sẽ lại hát những bài Giáng sinh ba vua hành khúc gì đó, năm sau mới hát lại nữa, phải không? Phải không? Nhưng một số trở về tối hôm nay, tâm linh sẽ rất là vui mừng. Tâm linh vui thỏa vì tối nay mình đến đón Chúa hài đồng, đến đón Chúa Đức Chúa Trời thành người. Nhưng ngược lại, sẽ có một số người trở về vẫn tiếp tục như người đàn ông đó, đi trong cái khốn cùng, đi trong cái đau khổ, trong cái cô đơn, trong thầm lặng của mình, bởi vì chẳng từng nhận biết Đức Chúa Giêsu. Lễ hay, quà đẹp, những lời chúc ngọt ngào trong đêm Giáng sinh không làm nên Giáng sinh, thưa quý vị. Christmas chỉ có ý nghĩa khi nói yes với Chúa Giêsu. Bởi vì chính Ngài là đấng sáng tạo, bởi vì chính Ngài là đấng cứu chuộc, là đấng đã bày tỏ vinh quang đời đời của Ngài cho nhân loại. Vì sao Chúa giáng sinh trong kiếp làm người? Chúa ơi, hãy cứu con. Thưa quý vị, có nhiều lý do để Chúa đến cứu chúng ta, nhưng mà một trong những lý do mà ngọt ngào nhất, một trong những lý do mà ấm lòng nhất trong cái đêm Giáng sinh này, là Chúa Giêsu muốn cứu bạn vì Ngài yêu quý bạn. Thiên Chúa đã bước một bước thật dài để đến bên bạn, để bạn có một cái bước ngắn mà đến với Ngài. Như vậy thì quý vị sẽ hỏi rằng Chúa yêu tôi như thế nào? Một mục sư ông giải thích như thế này: nếu Chúa mà có tủ lạnh đó, hình quý vị ở đâu quý vị? Ngay trên cánh cửa tủ lạnh. Nếu mà Chúa có bóp thì hình của bạn nằm ngay trong bóp. Chúa sẽ gửi cho bạn những bông hoa tuyệt mỹ mỗi sớm mai. Khi bạn muốn nói thì Ngài lắng nghe. Cả thế giới không thể chứa hết vinh quang của Ngài, nhưng mà Thiên Chúa lại chọn đến ở trong lòng của bạn. Còn quà Giáng sinh ha, Chúa gửi cho bạn, Chúa đã gửi rồi. Ngài đã gửi cho bạn tại Bethlehem. Hãy nghĩ đi, Chúa yêu mình đến phát cuồng lên được. Còn nếu bạn còn hỏi nữa rằng Chúa yêu tôi rộng lớn như thế nào nữa đó, thì Ngài giang hai tay ra, giang rộng ra hết cỡ như thế này, rộng đến cho nó hết mức, và Ngài đóng đinh ở hai đầu bên, giữ lại. Cho nên Christmas, Giáng sinh chỉ có ý nghĩa khi mình nói yes. Mình nói yes với Đấng Christ. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng một cái đêm Noel của năm 2023 mình có mặt tại đây không? Tôi nghĩ rằng trong cả cuộc đời của quý vị không bao giờ mình có thể nghĩ và có thể tưởng tượng đấy. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, không có sự sắp đặt của thiên thượng thì không có ai có mặt ở đây, phải không? Phải không? Nhưng mà Chúa sắp đặt cho mỗi chúng ta có mặt ở đây để gì? Để làm gì? Để nghe lời của Chúa phán rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai nghe tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu này nó có hai vế. Một là tin thì được, hai là không tin là không được. Cái chữ đời đời có nghĩa là một là sống đời đời, hai là chết đời đời. Và Đức Chúa Trời, Ngài đặt cho chúng ta cái câu trả lời mà chúng ta phải trả lời với Chúa. Chúa Giêsu đã bỏ thiên đàng, bước một bước dài đến với chúng ta và mời gọi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Nó lạ lùng, tôi đọc cái câu này nó lạ lùng lắm quý vị. Cuộc đời mình đó, nó giống như là cái linh hồn mình, nó như là cái cửa, nó có cái cửa đó quý vị. Rồi Chúa đứng ngoài cửa, Chúa đã đến rồi và Chúa đứng ngoài cửa, Chúa gõ. Mình có mở cửa ra thì Chúa mới bước vào. Mình ở bên trong, bên ngoài nó không có cửa khóa. Cái bức tranh rất độc đáo lắm. Có một bức tranh là bên ngoài không có tay nắm, mà bên trong có tay nắm, có nghĩa là chỉ có người bên trong mới mở được mà thôi. Và như vậy thì Chúa gõ cho đến khi mình mở cửa. Mình không mở, Chúa không mở. Chúa không có đẩy bước vào cuộc đời của quý vị. Ngài không ép buộc quý vị. Ngài ép buộc mình đến với quý vị, nhưng mà Ngài không ép buộc quý vị đến với Chúa. Mà Chúa chỉ đứng ngoài và Chúa gõ cửa. Và Chúa nói là thế nào? Chúa mời như thế nào? Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Ồ, cái câu này nó thân tương làm sao. Như vậy thì bao nhiêu người trong chúng ta tối hôm nay đã nghe tiếng Chúa gõ và đã mở lòng của mình để nhận Chúa đâu? Quý vị giơ tay thử coi xem coi. Ai mình đã tin nhận Chúa rồi mình giơ tay thử coi. Chúa nhận mình, Chúa không có hổ thẹn nhận mình. Mình đâu có phải hổ thẹn gì mình nhận Chúa phải không? Hả? Đức Chúa Trời không hổ thẹn nhận chúng ta, lấy gì chúng ta hổ thẹn nhận Chúa? Như vậy thì tối nay có một số anh chị đến đây tình cờ, và tình cờ đó là sự sắp đặt của Thiên Thượng. Và trong quý vị đến đây, ai trong chúng ta là người muốn tối nay nhận Chúa Giêsu, nói yes với Chúa Giêsu, nhận Chúa cứu thế Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì xin quý vị giơ tay lên. Ai trong quý vị bây giờ mời chúng ta tất cả đứng lên. Mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. Ai trong quý vị chúng ta hôm nay muốn nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì xin giơ tay. Chúng ta không có nhìn người bên cạnh. Đây là thời giờ riêng tư của chúng ta, mỗi người chúng ta với Đức Chúa Trời. Ai tối hôm nay muốn nhận Chúa cứu thế Giêsu làm cứu Chúa của mình thì xin giơ tay. Dạ cảm ơn ông, dạ cảm ơn, dạ cảm ơn. Dạ. Còn những quý vị chưa giơ tay thì đừng có chần chờ, đừng có lưỡng lự. Chúng tôi không có muốn quý vị trở về như người đàn ông đã trở đi trở về vẫn ôm cái sự phiền muộn, ôm cái đau đớn của mình. Mình không biết ngày mai sẽ ra sao, mà Kinh Thánh nói rằng kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Kìa, hiện nay là thì cứu rỗi. Tối hôm nay là cái cơ hội thuận tiện của sự cứu rỗi. Cho nên Chúa mới phán như thế này: hãy trở về. Ta sẽ không lấy nét mặt giận mà nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên quý vị thân hữu, Chúa hứa những cái điều mà mình ngạc nhiên lắm. Dầu tội các ngươi như hồng điều, ta sẽ làm nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Ta đã xóa sự phạm tội của ngươi như mây đậm. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. Chúa Giêsu là lý do của giáng sinh. Trừ khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu chuộc thì bạn không thể nào kinh nghiệm được một giáng sinh có ý nghĩa. Cho nên tôi mời mấy quý vị mà giơ tay đó, mời quý vị tiến lên trên này. Quý vị đừng có ngại ngần ghé đứng lên này. Quý vị, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị có một cái lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa đơn giản, đơn sơ, để quý vị có mình xa Chúa, mình bao nhiêu lâu rồi mình trở về thì mình phải có một cái lời để thưa với Chúa chứ, thưa với trời chứ, phải không? Mà quý vị chưa có biết cầu nguyện thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cầu nguyện cho quý vị. Ai vừa rồi chúng ta giơ tay đó, xin mời quý vị tiến lên trên này. Dạ, xin mời quý vị cứ tiến lên trên này tự nhiên. Ai trong chúng ta nữa, mời quý vị đừng ngần ngại. Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là thì cứu rỗi. Còn ai nữa trong chúng ta, xin mời tiến lên. Ai trong chúng ta nhiều năm mình xa Chúa, mình đi, mình không có biết như thế nào, mình lung tung quá. Bây giờ mình muốn trở về, mình có muốn có một cái sự cam kết với Chúa tối hôm nay, thì xin mời chúng ta cũng tiến lên trên này. Nếu thấy lòng mình được thúc giục, tôi nói quý vị nha, có những quý vị thưa với quý vị rằng bây giờ mình khát thì không cần phải uống một, phải uống hết một cái giếng nước cho nó đã khát, nhưng mà mình khát thì mình uống đã. Nếu tôi nói quý vị là trái cam nó ngọt mà quý vị không ăn thì quý vị không có tận hưởng được, phải không? Cho nên đó, khi tối hôm nay thấy có điều gì đó khích lệ trong lòng mình, cảm động mà mình muốn tiến lên trên đây thì mạnh dạn lên đây. Chúa không hổ thẹn nhận mình làm con thì mình không có phải hổ thẹn gì khi nhận Ngài làm cha. Cho nên tôi mời quý vị, còn ai nữa trong chúng ta, trước khi tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị ở trên này, trước khi mà chúng tôi cầu nguyện cho anh chị muốn nhận Chúa cứu thế Giêsu làm cứu Chúa mình phải không? Thì trước hội thánh, trước tất cả chúng ta, bây giờ tôi mời Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi và Ngài đang có hiện ở đây, cho nên mời chúng ta quỳ xuống. Ai không đứng được thì có thể ngồi, nhưng mà mời chúng ta quỳ xuống, mình tỏ lòng thành kính với Chúa. Dạ, mời chúng ta quỳ xuống. Mà chúng ta chưa, mà quý vị chưa có biết còn như thế nào, dạ, thì tôi sẽ hướng dẫn từng lời rồi quý vị sẽ. Anh Thanh phải không? Dạ. Và chị Trinh phải không? Anh Thanh với chị Trinh. Dạ vâng. Bây giờ anh chị cầu nguyện theo tôi nhé.
Dạ.
Dạ lặp lại. Kính lạy Chúa.
Kính lạy Chúa.
Kính lạy Chúa.
Con cảm ơn Ngài.
Con cảm ơn Ngài.
Đã giúp cho con.
Đã giúp cho con.
Hiểu được kế hoạch cứu rỗi.
Hiểu được kế hoạch cứu rỗi.
Tốt lành của Ngài.
Tốt lành của Ngài.
Giờ này con đến với Chúa.
Giờ này con đến với Chúa.
Nhìn nhận con là người có tội.
Nhìn nhận con là người có tội.
Nhưng con biết Chúa yêu thương con.
Con biết Chúa yêu thương con.
Ngài chết thế cho con. Và kêu gọi con trở về cùng Ngài. Giờ này con ăn năn tội lỗi. Cầu xin Chúa tha thứ. Bôi xóa tất cả tội lỗi của con. Con xin nhận. Chúa Giêsu làm cứu Chúa. Của con. Xin đến bên con. Làm chủ và cai trị đời con. Xin ở với con luôn. Và gìn giữ đức tin của con. Cho đến ngày. Con gặp Chúa. Xin giúp con. Sống đời sống mới. Làm đẹp lòng Ngài. Theo lời Chúa dạy. Con tạ ơn Chúa. Và thành thật. Cầu xin bấy nhiêu lời. Amen. Quý vị im lặng, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con. Tạ ơn Cha, hôm nay Chúa đã kêu gọi anh Thanh và chị Trinh trở về cùng Ngài. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã giúp cho anh Thanh và chị Trinh hiểu được tình yêu và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm Chúa, làm chủ của đời sống mình. Xin Chúa từ nay nhận anh Thanh, chị Trinh làm con của Ngài như lời Chúa hứa trong Kinh Thánh. Xin Chúa tiếp tục ở với anh Thanh và chị Trinh, gìn giữ anh chị và những người đang có mặt trên này trong ân sủng của Ngài, mở lòng, mở trí để cho họ hiểu biết lời Chúa, sống đẹp lòng Ngài và gìn giữ đức tin của họ cho đến ngày gặp Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen.